Cư sĩ Dương Hải Thúy, bà không phải là người bình thường. Đầu tai sinh đến thế giới này, bà là Bồ Tát thì hiện thay chúng sanh chịu khổ. Bà nghiệp chướng tiêu mất rồi, bà liền giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, địa khổ được vui. Bà là người thừa nguyện tái lai, bà không phải là một phàm phu tục tử bình thường. Nếu như mà bà là một phàm phu mà nói, hôm nay bà sẽ không ra đi tự tại như vậy. Bà là người thừa nguyện tái lai, bà là đến để biểu diễn, bà là đến để thị hiện, bà là đến để độ chúng sanh. Có thể nói Dương Hải Thúy, bà là có sẵn thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, bà đến thế giới Ta Bà này thay chúng sanh chịu khổ, chịu dày dò cùng cực. Bà là một mình kính chịu hết thảy những gian khổ. Bà nghe được lời của lão pháp sư Tịnh Không, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi, tín nguyện hạnh tam tư lương. Vị cư sĩ Dương Hải Thúy này của chúng ta một đời dân theo, bà là học từ ai vậy? Bà là học ông Thời Giá Lợi lão thật. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không chạy khắp đạo tràng, thấy rõ rồi. Liền tại một nơi, một vị lão sư, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm tới cùng, sau cùng bà thành tựu rồi. Bà đi được tự tại, bà đi được thù thắng, bà đi được trang nghiêm, bà đi được tự nhiên, bà đều được hết rồi. Người xuất gia của chúng ta không như bà, người tại gia chúng ta cũng không được như bà. Bà là đại biểu ở trong Phật Pháp chúng ta, là vài ba người trong một vạn người, và chính là một người trong số đó đạt được cái tiêu chuẩn, có thể nói đã làm ra một cái mẫu cho mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta phải hết lòng học tập ở bà, thành thực trung hậu, nhất tâm niệm Phật, với bất kỳ sự gì không tranh với đời. Có thể nói bất kỳ việc gì bà không tranh, bà không khởi tâm, không động niệm. Sau khi mà bà đến tự viện, đã ở Đông Thiên Mộc Sơn, chúng ta hết 3 năm rưỡi, phân cho bà công việc đi đến một nơi nào, bà liền sẽ đi đến cái nơi đó. Chỗ nào mà khổ, chỗ nào vất vả, bà đều xung phong làm trước. Bà từng nói, tôi là một người đệ tử Phật, tôi phải nghe lời của Tịnh Lão Hòa Thượng. Tương lai lúc mà tôi giảng sanh, tôi sẽ biểu diễn một chút. Tôi có những lúc còn cười bà, bà có gì hay đi biểu diễn vậy? Bà nói, bà đừng có nói như vậy, tôi sẽ biểu diễn. Bà bây giờ đích thực đã làm được, bà chính là đã cho lão pháp sư nở mày nở mặt. Bà chính là tôn sư trọng đạo, bà tuyệt chẳng lừa thầy phản đạo. Con người một đời này của bà có rất nhiều chỗ đáng để cho tứ chúng đệ tử chúng ta học tập. Bà có thể nhẫn, chúng ta là người tu Bồ Tát Đạo, là người hành Bồ Tát Hạnh, điều đầu tiên chính là phải nhẫn. Bà có thể nhẫn, trên chữ tâm là một con dao, không nhẫn với người họa theo sau. Nếu có thể nhẫn được, một lúc sau đó mới biết nhẫn là cao. Bà trước giờ chưa hề khởi tức giận. Những việc mà bà làm rõ ràng là bà đã làm đúng. Có người nói bà làm sai rồi, bà cũng nói, phải phải, tôi sai rồi. Cho nên mới nói đều là một mình nhận hết, không tranh với đời, không kết ác duyên chỉ hết thảy người, đều là kết cái thiện duyên. Cho nên sau cùng bà có thiện duyên, bà có nhân duyên, bà có pháp duyên, bà có Phật duyên, cuối cùng bà đã thành tựu. Các vị xem sự biểu diễn này rất hay, buổi tối còn cùng mọi người nói cười cười. Từ trong lòng bà đã hiểu rất rõ, bà đã có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, cái nhà đó đã dọn đi, đó là Phật Bồ Tát đã an bài cho bà. Thứ hai, đã đưa Lôi Lôi đi khỏi. Thứ ba, bà đã bắt đầu nói với tôi, Tề cư sĩ, tôi có một mong cầu. Tôi nói, bà mong cầu gì? Đến lúc mà tôi sắp giảng sanh, tốt nhất bà hãy bên cạnh tôi, bà hãy niệm Phật tiễn tôi vài hôm, bà hãy đích thân sắp xếp hậu sự cho tôi. Tôi nói gì được thôi, tôi sẽ đích thân lo hậu sự cho bà, nhưng mà tôi phải đi đến Hồng Kông. Sau khi tôi trở về thì bà hãy giảng sanh, phước báo của bà tương đối lớn. Vì người tâm thiện, mưa thuận gió hòa. Ban đầu là gió lớn, tuyết rơi, lạnh lẽo biết mấy. Bởi vì giảng sanh thời tiết lập tức tốt trở lại, mặt trời đã xuất hiện. Cho nên nói, người mà thiện lương, không cần người khác phải nói. Khi mà các vị đến lúc thọ chung rồi, thì sẽ biết các vị một đời này đã sống như thế nào. Phật Bồ Tát đã sắp xếp cho các vị rồi. Mà một đời này, tâm địa thiện lương, làm người nhân hậu, luôn biết dâng lời, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, không tin tà giáo xoay chuyển tình hình. Bà hết thảy đã làm được. Bà làm sự thiện nguyện cho Đông Thiên Mộc Sơn chúng ta. Một đời người nói mọi người biết tu pháp là tu cái gì? Chính là tu cái chết lành, có phải không? Bà cứ niệm Phật, đến sau cùng rồi bà kêu cha gọi mẹ, sinh cái bệnh này, bị bệnh cái nọ, bà một chút cơn đau cũng không có, bà một chút thống khổ cũng không có, toàn thân mềm mại. Tôi lúc đó đã đi rồi. Bà nói với tôi, lúc mà tôi trợ niệm cho bà, lúc trợ niệm được nửa giờ đồng hồ, cái mùi thơm ấy đã bay hết qua đây. Đó đã là Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Bồ Tát chúng đã phóng cái dẫn hương này để tiếp dẫn bà. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải lão thật, phải trung hậu, phải nghe lời của lão pháp sư, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi, tín nguyện hạnh tam tư lương. Niềm tin là mẹ đẻ tất cả công đức, nuôi dưỡng tất cả thiện căn. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Sau cùng ở Đông Thiên Mục Sơn mà lấy được vị bảo lãnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại Đông Thiên Mục Sơn lấy được cái thị thực làm cuộc di dân. Bây giờ bà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngồi ngay ngắn vững vàng trong đại hoa sen. Và thế là đã thành tựu nhiều đời nhiều kiếp ở tại cái thế giới ta bà. Bà một đời đã thành tựu, bà là tấm gương của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cư sĩ Dương Hải Thúy giảng sanh được thù thắng như vậy, không có cái bệnh khổ. Tất cả chúng ta phải nên tự mình hổ thẹn, xem tự mình học được như thế nào, có như Dương Hải Thúy hay chưa. Một cái ưu điểm lớn nhất của Dương Hải Thúy chính là những nhục ba la mật bà đã làm được. Bà lão thật, bà dâng lời, bà trung hậu. Chúng ta sau này phải được như vậy. Cho nên nói bà hôm nay là cư sĩ Dương Hải Thúy. Bà đã làm cái mẫu ở Đông Thiên Mục Sơn. Bà xếp ở vị trí thứ hai, người thứ nhất giảng sanh là đứng mà đi, không có thị hiện cái bệnh khổ. Trong số 14 người, bà là xếp thứ hai. Dương Tùng Sơn không có bị bệnh đứng mà giảng sanh. Những người khác giảng sanh đều hiện ra tướng trạng bệnh tật, bà không có, bà là đứng thứ hai. Chúng ta đã giảng sanh 14 người. Vì thế bà nói, vị cư sĩ Dương Hải Thúy này của chúng ta, bà là Đại Bồ Tát, bà không phải người bình thường. Bà nhiều đời nhiều kiếp đã là một người tu hành. Bà đến cái thế giới ta bà này, thứ nhất là độ bản thân trái chủ của bà, thứ ba là độ đồng tham đạo hữu của bà. Cho nên các vị hãy xem cái thần sắc của bà. Tất cả chúng ta đều xin cái tâm hoan hỷ. Đây là tấm gương cho chúng ta học hỏi, chăm chỉ mà niệm Phật. Cuối cùng là quả báo của bà lão thật trung hậu. Các vị thấy thù thắng biết bao. Trên núi chúng ta, từ ngày hôm kia bà giảng sanh bắt đầu, 300 con người sáng sớm lên điện niệm Phật, hồi hướng cho bà, cúng các bài vị lớn. Đến ngày mai tôi lên điện, bất luận bao nhiêu người đại hồi hướng cho bà lần nữa, cầu cho bà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thượng thượng phẩm, mong bà thường nguyện tái lai đến Đông Thiên Mục Sơn trụ thế, giúp đỡ chúng ta lại quảng độ các chúng sanh khổ nạn, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.